tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, sự trở lại cầm quyền của Donald Trump tại Mỹ đặt thế giới trước tình trạng bất định cao độ. Nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của ông Trump 2017-2021 in dấu ấn với nhiều chính sách táo bạo bất ngờ, được quảng bá là có nhiều triển vọng nhưng rốt cuộc bất thành, như vụ đàm phán vũ khí hạt nhân với Bắc Triều Tiên hay chính sách đơn phương áp thuế với Trung Quốc để giảm thâm hụt thương mại. Nhiệm kỳ 2.0 của Donald Trump mở đầu với các chính sách còn quyết liệt hơn gấp bội nhiệm kỳ thứ nhất, với các tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ. Cho dù có sự khác biệt rất lớn trong chính sách, nếu không nói là gần như đối nghịch trong nhiều lĩnh vực, đối thủ số 1 của Tổng thống Trump, tương tự như các chính quyền tiền nhiệm, đó là Trung Quốc, được coi là có thể vươn lên xoán ngôi siêu cường số 1 của Hoa Kỳ. Hai tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump cho thấy gì về chiến lược của Washington và Bắc Kinh? Donald Trump mở đầu nhiệm kỳ 2 vẫn với phong cách mang tính giao dịch của thương nhân như lần trước, để ngỏ cơ hội siết chặt quan hệ cá nhân với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Phá lệ, Tổng thống đắc cử Donald Trump mời lãnh đạo Trung Quốc đến dự lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Chủ tịch Trung Quốc rút cục đã cử đại diện đặc biệt là Phó Chủ tịch Hàn Chính thay mặt, tỏ ra hồ hởi với ông Tập Cận Bình. Nhưng Donald Trump cũng ngay lập tức đe dọa sẽ cứng rắn về thương mại để buộc Bắc Kinh phải có các nhân nhượng.
Donald Trump hy vọng sớm dàn xếp để có các trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc điện đàm đầu tiên dự kiến giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi Trump nhậm chức đầu tháng 2 năm 2025 bị hủy sau khi Trung Quốc áp đòn thuế trả đũa.
Nhận định về chính sách của Tổng thống Mỹ là điều không dễ dàng do các phát biểu đầy mâu thuẫn và mang tính cá nhân cao độ của ông Trump, theo đánh giá của nhiều nhà quan sát. Tuy nhiên, so sánh hành xử của Trump và lãnh đạo Bắc Kinh có thể cho phép rút ra một số sắc thái đáng chú ý. Chuyên gia về Trung Quốc Andre Chang, trong cuộc trao đổi với nhà chính trị học Pascal Boniface, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, nhận định Tổng thống Mỹ chọn chiến lược cờ vua với những nước đi thần tốc, trong lúc ông Tập Cận Bình chơi cờ vây, là trò chơi lâu đời của người Trung Quốc, khuyến khích lối hành xử thiên về kiên nhẫn.
Điều mà tôi nhận thấy là Trump chơi cờ vua. Cờ vua là trò chơi mà các quân cờ chuyển động rất nhiều, và trong nhiều ván cờ, nước cờ diễn ra rất mau lẹ. Điều được ngưỡng mộ trong trò chơi này là những nước tấn công, người Trung Quốc không chơi cờ vua, họ chơi cờ vây. Cờ vây lấy kiên nhẫn làm ưu thế. Trong trò chơi này không có nhiều chuyển động. Đây là trò chơi với các quân cờ có giá trị ngang nhau và mục đích là chiếm lĩnh được nhiều không gian. Trump chơi cờ vua, người Trung Quốc chơi cờ vây, người Hoa đi theo chiến lược, thường được gọi là chiến lược của nước. Trong Đạo Đức Kinh, cuốn sách kinh điển của Đạo Lão, tương truyền của Lão Tử có câu, không có gì yếu hơn nước, nhưng cũng không có gì kháng cự lại được nước. Đây chính là hành xử của Trung Quốc. Mỗi khi Mỹ rút khỏi một vị trí nào đó thì Trung Quốc chám chỗ. Điều này đúng với trường hợp Mỹ cắt giảm các hoạt động của cơ quan phát triển quốc tế USAID hay Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng ta có thể nêu ra hàng loạt ví dụ về việc Trung Quốc chiếm lĩnh lặng lẽ và bình thản các vị trí mà Hoa Kỳ bỏ trống.
Chuyên gia André Chang là công dân Pháp sinh tại Marseille. Cha mẹ ông là người Hoa, ông là người sáng lập và chủ tịch Hiệp hội Thương mại Âu Á từ năm 1988 và là phó chủ tịch Comité France-Chine, Hiệp hội các doanh nghiệp Pháp chuyên thúc đẩy các quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Từ năm 2001, André Chang định cư tại Trung Quốc. Giải thích cụ thể hơn về chiến lược hành xử của Bắc Kinh trong giai đoạn 2 tháng cầm quyền đầu tiên của Donald Trump, ông André Chang nhận định.
Phản ứng của phía Trung Quốc thiên về chừng mực trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, lợi thế tất nhiên thuộc về phía Mỹ. Đơn giản là bởi vì Mỹ nhập khẩu đến 400 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, trong lúc Trung Quốc chỉ nhập của Mỹ khoảng 100 tỷ đô la. Trung Quốc có nhiều cái để mất hơn là Mỹ. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát các biện pháp trả đũa của Trung Quốc, ta thấy điều thú vị là rất đa dạng. Khác với Trump, chỉ có một vũ khí là tăng thuế hải quan. Trung Quốc có hàng loạt biện pháp. Một mặt tăng thuế với một số mặt hàng, chủ yếu là các mặt hàng nông nghiệp, tức là đánh vào một nhóm cử tri bỏ phiếu cho Trump. Bên cạnh đó là các biện pháp như cấm vận một số mặt hàng cụ thể như là đất hiếm. Để thấy được tác động của các biện pháp chọn lọc của Trung Quốc, tôi lấy ví dụ về Skydio, công ty sản xuất drone quan trọng nhất của nước Mỹ, chuyên cung cấp cho quân đội Mỹ và quân đội Israel. Từ khoảng 6 tháng nay, hoạt động của Skydio bị đình trệ do thiếu đi một loại bình nạp điện được sản xuất tại Trung Quốc. Biện pháp trả đũa thứ ba là khởi kiện chống độc quyền nhắm vào Google. Biện pháp này khó hiểu bởi vì Google bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vụ việc này là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể khởi kiện Tesla và Apple. Nếu hai tập đoàn lớn nhất trong số 7 tập đoàn của Mỹ mất thị trường ở Trung Quốc, thì đây quả là tai họa đối với thị trường tài chính Wall Street. Những trả đũa của Trung Quốc có vẻ nhẹ nhàng, nhưng là những tín hiệu cho thấy nếu Trump ra đòn quá mạnh thì Mỹ có thể gánh chịu những hậu quả nặng nề hơn Trung Quốc.
Đối đầu giữa khối phương Tây và Trung Quốc hiện rõ tại Diễn đàn Kinh tế Bắc Ngao ở Hải Nam diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua. Tham gia sự kiện vốn được coi là một hội nghị Davos của châu Á, lần này chỉ có một đại diện có tầm cỡ thuộc khối phương Tây, đó là cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh thương mại và công nghệ với Mỹ lơ lửng trên đầu Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn nắm giữ lợi thế là nằm ở trung tâm khu vực tăng trưởng cao nhất hành tinh. Sự rút lui của Mỹ khỏi nhiều định chế quốc tế, khỏi các quyền lực mềm nói chung, cùng các đe dọa đi kèm hành động phá vỡ hệ thống thương mại quốc tế, đã biến Washington rõ ràng trở thành thủ phạm trực tiếp của tình trạng hỗn loạn đầy bất trắc hiện nay trước công chúng. Tình hình này đang mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
Trong bài diễn văn thường niên đầu tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố thế giới đang trong giai đoạn đảo lộn. Chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy ngày càng trở nên hiếm hoi. Chúng tôi sẽ dùng chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy của Trung Quốc để bình ổn thế giới đầy bất trắc hiện nay.
Trung Quốc không chỉ hành xử với sách lược uyển chuyển như nước, mà còn có cao vọng trở thành núi Thái Sơn của thế giới trong bối cảnh này. Trong lúc ông Trump dựng hàng rào thuế quan chống lại tất cả thế giới không loại trừ đồng minh, thì Bắc Kinh mở vòng tay với hai đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại ba nước đã lần đầu tiên gặp nhau kể từ năm 2020. Sau cuộc họp khẩn này, ba bên đã đồng thuận tái thúc đẩy một thỏa thuận tự do mậu dịch. Tổng thống Donald Trump trên thực tế, cho dù có những hành xử thô bạo tiền hậu bất nhất trong nhiều chuyện, nhưng xét về chiến lược toàn cầu, ông Trump vẫn đang thực thi chính sách xoay trục sang châu Á, trung tâm của nền kinh tế thế giới, chính sách vốn được khởi sự từ thời Obama. Có điều chính quyền Trump dường như quyết định dồn toàn lực sang châu Á, bỏ hẳn an ninh châu Âu cho người châu Âu tự lo. Chiến tranh Ukraine và đe dọa Nga kể từ giờ là việc riêng của châu Âu. Hơn 2 tháng sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cử đi châu Á. Đúng vào thời điểm chuyến công du này, báo chí Hoa Kỳ đăng tải bản hướng dẫn chiến lược quốc phòng quốc gia tạm thời của Bộ trưởng Quốc phòng. Văn bản chiến lược quốc phòng lưu hành nội bộ này nhấn mạnh đến ưu tiên số 1, đó là ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan và củng cố quốc phòng nội địa. Văn bản này được một số chuyên gia cho rằng đã là một nguyên nhân khiến Trung Quốc giận dữ bất ngờ tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật, oanh kích các cơ sở hàng hải và năng lượng chiến lược của Đài Loan. Trong bối cảnh này, tình trạng nhiều liên minh với Mỹ tại châu Á được lập ra dưới thời Biden để ngăn chặn Trung Quốc bị chính sách của Trump hủy hoại, gây khó khăn cho mặt trận đoàn kết, ngăn chặn các tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Chuyên gia André Chang bày tỏ.
Nếu so sánh chính sách của Trump với người tiền nhiệm, ta thấy chính sách của Biden hiệu quả hơn. Chúng ta nhớ rằng Biden đã thiết lập một loạt cơ chế liên minh để chống lại Trung Quốc, liên minh AUKUS với Anh và Úc, liên minh QUAD với Nhật Bản và Ấn Độ và Úc. Nhờ vậy, rút cục đã bao vây được Trung Quốc thông qua sự phối hợp với các quốc gia đồng minh của Mỹ. Biden đã đặc biệt thành công trong việc giải hòa Nhật Bản với Hàn Quốc, hai nước vốn có bất hòa sâu sắc từ thời Thế chiến II với hồ sơ phụ nữ dài sầu, thúc đẩy Nhật Hàn tham gia vào liên minh với Mỹ. Trong khi đó, Trump trong vòng 1-2 tháng đã phá hủy tất cả các thành quả như vậy.
Sau 2 tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump, Đài Loan dường như đang dần được xác định sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Trung trong thời gian tới về an ninh. Trong chuyến công du châu Á lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Trump, một điểm đáng chú ý đó là lãnh đạo quốc phòng hai nước lần đầu tiên dự lễ tưởng niệm các binh sĩ Mỹ-Nhật tử trận trong một trận chiến khốc liệt thời Đệ nhị Thế chiến, dấu hiệu cho thấy quan hệ siết chặt. Ngày 30 tháng 3, Mỹ-Nhật thỏa thuận tiếp tục dự án từ thời Biden, nâng cấp trụ sở lực lượng Mỹ tại Nhật thành sở chỉ huy song phương để tăng cường thế trận răn đe Mỹ-Nhật, đặc biệt là ở khu vực phía Tây Nam Nhật Bản với trọng tâm là Đài Loan. Hợp tác quân sự Mỹ-Nhật được tái khởi động dưới thời Trump có đủ giúp Washington khắc chế được các tham vọng quân sự của Bắc Kinh tại khu vực hay không? Chính sách bất nhất của chính quyền Trump về Đài Loan đang gây nhiều lo ngại. Chính quyền Trump có thực sự nỗ lực vì an ninh của Đài Loan? Ông Trump có chủ trương thổi bùng căng thẳng như Bắc Kinh cáo buộc? Và liệu hòn đảo có nguy cơ chịu cùng cảnh ngộ như Ukraine hay không? Đây là câu hỏi mà không ít người đặt ra.